Câu tim. 3:59 sáng, có ai gõ cửa sổ phòng tôi. Khi mà tôi cuộn chăn quanh mình nằm đó chờ trời sáng, những đêm không ngủ dài ròng rã miên miên. Đêm dài, nằm một mình thường hay suy nghĩ mông lung, chỉ có bóng hình em, giống như có chiếc thuyền đang giận sóng ở trong đầu, bập bềnh, trên trao, khiến tôi chẳng thể nào yên bình mà chợp mắt. Mọi thứ như xáo trộn trong tâm tưởng, tựa có một bàn tay với những ngón dài sọc gân guốc, xương sẩu không ngừng sục sạo trong não tôi. Tôi thấy mình giống như nhà sư trong bộ phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân. Tu hành mà đầy chấp niệm, làm kẻ lữ hành đơn độc trên con đường cuộc đời mà trái tim đa mang. Tôi dằn vặt tranh đấu giữa việc níu giữ những gì thuộc về em, riêng của em, dành cho em, với buông tay ra, thả tự do và ngủ vùi. Tôi sợ ám ảnh tình cảm dành cho em không ngủ, nhưng tôi vẫn kiên trì và miệt mài sống. Những ngày đến công ty làm việc sau nhiều đêm dài không ngủ vẫn bình thường như vậy, không biết mệt mỏi, không biết quỵ ngã, không biết ngơi nghỉ. Những ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi từ bao năm qua nay không ngừng sống dậy, hồi sinh từ trên niềm ẩn ức. Với những móc meo cũ kỹ trong màn đêm dài thượt, đồng hồ treo tường không ngừng kêu tạch tạch mỗi giây, tiếng thở dài sượt của tôi, tiếng ho khan của ông già hàng xóm khù khụ mỗi đêm trời trở gió, tiếng mèo không ngừng đi lại trên mái nhà, thi thoảng kêu lên ai oán. 3:59 sáng, có người gõ cửa sổ phòng tôi. Có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ là tiếng động chắc lưỡi thê thiết của con thạch sùng treo lững lơ mình trên vách hôm nọ. Có lẽ... Mãi đến tối qua, tôi mới học được cách buông tay là như thế nào. Đặt mọi gánh nặng trong lòng xuống, buông tay, thả những tự do mọc cánh bay về trời. Tự do là như vậy, là cánh chim hữu hình trước mắt, nhưng không thể nào với tới được. Tự do phải có con đường riêng, mang đầy tính bản ngã của mình. Tự do có vùng trời mà không bất kỳ ai xâm chiếm được. Tôi gọi tự do là một kiểu buông tay, thả tự do. Cạch cạch cạch. Vẫn là ba tiếng gõ đó vang lên. Tôi chú tâm lắng nghe thật kỹ, dường như đó là tiếng gõ cửa sổ phòng tôi. Giờ này làm gì có ai đã thức dậy mà gõ cửa sổ phòng mình. Hẳn là do tôi nghĩ ngợi nhiều, đâm ra hão huyền. Chiếc máy nghe đĩa ở đầu giường vang lên giọng hát Khánh Ly. Một mùa hè chết oan bên trời, một nụ cười chết oan bên đồi, một hẹn hò chết oan trong đời, chết oan trong hồn tôi, biết bao lời muốn nói. Tôi thừ người, cuộn thật chặt chăn quanh mình, cố dỗ giấc ngủ ngắn ngủi trong màn đêm còn sót lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới, khi bình minh bắt đầu hửng bên kia trời, có lẽ tôi đã trở thành một con người khác. Tiếng máy điều hòa vẫn đều đặn thả những làn hơi xuống phòng. Tôi chợt thấy lành lạnh, tăng nhiệt. Bất chợt, trên con đường trở về nhà từ công sở tối qua, những suy nghĩ về con người đó cứ trôi qua tâm trí tôi, khi bên ngoài taxi là vô số xe cộ và người ngợm. Những người làm ta đau, nhưng nếu ta vẫn chấp mê đón nhận những cơn đau này, dành lấy cho mình những món quà thương tổn này, thì làm sao? Chợt nhớ đến bài hát, người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào. Vết thương rồi sẽ vô biên, khi ta vẫn cố giữ lấy và ôm mãi trong lòng, vì khi đó chính bản thân ta mới là người cần phải vượt qua và chiến thắng. Vậy mà trong cõi tha la này, có biết bao kẻ vẫn cố chấp giành giữ món quà đau lòng cho riêng mình. Tôi cũng là một trong số đó. Bao nhiêu lần đã tự nhủ hay tự hứa với mình rằng thôi hãy nghĩ khác đi, nhưng tôi đã trở nên bất lực với những lần như vậy. Chung thân đã chấp mê bất ngộ như vậy rồi. Cạch cạch cạch. vẫn là ba tiếng gõ đó vang lên. Những câu chuyện hải hùng tôi từng đọc, những bộ phim rùng rợn kinh dị tôi từng xem, những hình ảnh hoang liêu điêu tàn tôi đã từng thấy như nhảy múa trong đầu mình, như ám ảnh vây bủa lấy tôi, bóp chẹt trái tim tôi lúc đó. Tôi cố xua tan những hình ảnh ghê sợ đó đi, xoa thái dương. Nhưng âm thanh đó là thật, có tiếng gõ vào cửa sổ phòng tôi lúc 3 giờ 59 phút sáng. Tôi cố hết sức bình sinh, với tay kéo chiếc màn màu lam bằng vải bố lên. Có người đứng đó, là một người đàn ông lạ. Tôi không nhìn thấy rõ mặt, cả khuôn hình đã chìm trong màn tối, cả thân người gầy gò, không ngừng rung lên. Tôi giật mình, thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cố trấn tĩnh mà đứng dậy hỏi, ai đó? Cho tôi xin tá túc một đêm. Giọng nói khều khào vang lên từ nhân ảnh đó. Tôi hỏi lại lần nữa, là ai đó? Gã trả lời, là một kẻ sa cơ đi ngang con đường này. Tôi nghe qua những kẻ sa cơ lỡ vận thường hay treo mình lên những cành cây cao, lủng lẳng trong sương giữa cánh rừng khuya. Mặc cho thể xác bị lũ quạ kéo về rút rỉa, mặc cho người đời đàm tiếu cái chết. Chỉ biết khi treo mình lơ lửng trên cành cây cao, hồn đã tách khỏi xác, bỏ lại thân thể trần tục đầy mùi tanh tưởi, bỏ lại những phiền trược u uẩn đeo bám lấy thân xác. Dẫu gã nọ là kẻ sa cơ, nhưng nơi này cách xa rừng, hơn nữa lại có bóng dưới trăng, là một người còn sống. Tôi thu hết can đảm trong lòng, dẫu sao đêm cũng đã khuya. Ngoài kia thì nhiều sương, ăn mặc phong phanh như vậy rất dễ nhiễm phong hàn. Tôi vén màn mở cửa, mời người đàn ông lạ vào phòng. Tôi bật chiếc đèn vàng nhỏ xíu treo giữa phòng lên, soi rõ khuôn mặt người đàn ông nọ. Đó là một người trung niên, khuôn mặt tái xanh, chỉ có hốc mắt là đen quầng. Tôi rót cho gã một cốc nước, mời gã. Gã uống một ngụm, rồi cầm chiếc ly trong đôi tay không ngừng run rẩy. Tôi đưa cho gã một bộ đồ để thay. Tôi hỏi, nhà ông ở đâu? Tại sao lại lang thang vào giờ này? Gã vừa thay đồ vừa trả lời vọng ra. Nhà tôi hả? Ở đâu tôi cũng chẳng nhớ. Lâu rồi tôi chẳng về nhà. Tôi mời kẻ lạ ngủ trên chiếc trường kỷ dài đối diện giường. Xong tôi lại tắt đèn, chui vào trong chăn. Màn tối phủ ập lấy căn phòng, bóng đêm nặng trịch. Những lúc như vậy tôi phát hiện rằng thật ra trong đâu đó thẳm sâu giữa lòng này có một khoảng trống rất lớn. Nó có sức sống mãnh liệt, dai dẳng. Nhiều lúc tưởng chừng đã tắt hẳn, được lấp đầy, đã sạch trơn, cứ ung dung mà sống, không lo nghĩ gì đến nó. Vậy mà nó vẫn tồn tại, hiện hữu rõ ràng. Nó hút sạch mọi niềm vui của tôi, mọi người thân bên cạnh tôi, mọi thứ trong thành phố này. Quăng trả lại tôi một khoảng đặc đen nằm chơ vơ giữa trời đất. Suốt nhiều năm qua, quá trình trưởng thành đã khoét một lỗ thật sâu ở trong lòng, không ngừng lớn lên theo tháng ngày. Đó là đủ thứ những áp lực trong cuộc đời, học hành, dạy thì, tình cảm, gia đình, mà không có một ai ở bên cạnh chỉ cho tôi đâu là con đường mà tôi phải đi, đâu là lối đúng mà tôi phải rẽ. Như bất cứ một sinh mệnh nào đó trên quả địa cầu này đều phải tự dựa dẫm vào bản thân mà sống, mà trưởng thành. Trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu. Gã chợt lên tiếng hỏi tôi, ông có kim và chỉ không cho tôi mượn? Tôi choàng ngồi dậy, câu có. Thôi ông nghỉ đi, khuya rồi còn khâu vá gì nữa, có gì để sớm mai hẳn tính. Gã ậm ừ gì đó ở trong miệng, tôi nghe không rõ. Gã nói tiếp, ông làm ơn cho tôi mượn một chút, chứ tôi đau đớn lắm. Tôi ngạc nhiên, tôi cố rướn mắt nhìn, có thứ gì đó đang nhấp nhô trên ngực trái của kẻ lạ. Thình thịch, chợt có tiếng mèo động đực vang bên cửa, chiếc máy hát không ngừng vang đi vang lại. Em yêu thôi đừng nhắc, cái chết đang điểm giờ, em yêu thôi đừng khóc, hãy lắng nghe lời ru. Tôi cố trấn tĩnh, gần giọng hỏi lại, thế ông cần kim và chỉ để làm gì, ông làm sao mà đau đớn? Gã nói, để tôi khâu lại tim mình, nó đang rạn ra, chỉ cũ đã mục nát lắm rồi. Tôi sững lại, miệng lưỡi chừng như ríu cả lại, chữ nghĩa trong đầu không biết đi đâu hết. Ông đừng đùa, người sống làm gì mà khâu tim. Gã nói, ông làm ơn giúp tôi, e rằng tôi không chịu được lâu nữa. Tôi chừng như hoa mắt, đầu váng vất, không rõ bằng cách nào tôi đã leo ra khỏi giường, đến chiếc hộp nhỏ bằng sắt đặt ở trên bàn, lấy kim và chỉ đưa ra cho gã. Gã lại cất giọng khều khào lên nói, làm ơn giúp tôi một chút, phiền ông xỏ giùm tôi chiếc kim. Tay tôi run lên từng đợt, cố gắng giữ chặt lấy chiếc kim ở trên tay, mắt cứ nhòe đi, run rẩy mà xỏ cọng chỉ qua chiếc kim. Chật vật một lúc sau tôi mới xỏ được chiếc kim, gã lại khẩn khoản, là chỉ tám, ông làm ơn xỏ chỉ tám giúp tôi, tim tôi đã chật kín vết thương, phải chỉ tám mới đủ sức bịt chặt. Không biết bao lâu sau đó tôi mới xỏ xong giúp gã. Và khoảng thời gian sau đó tôi nằm ở trong chăn, len lén nhìn gã dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trần nhà, ngồi đó khâu tim mình. Chiếc tim nằm trên ngực trái của gã, nhô hẳn ra khỏi lồng ngực, đỏ tươi, đập thình thịch, thình thịch. Trên chiếc tim chằng chịt vết thương, thủng từng lỗ loang lỗ, giống như đã từng có một vật sắc nhọn găm vào, không ngừng chọc ngoáy mãi miết, thủng thành những lỗ nham nhở, cắt xé. Gã trông chừng như đau đớn dãy dụa, nhưng gã không chảy một giọt nước mắt nào, gã vẫn ngồi đó tỉ mẩn khâu từng mũi lên trên vết tim, thành thục, chuẩn xác. Thật là buồn vì cuối cùng người yêu vẫn biến mất, tuyệt nhiên không hề xuất hiện như tôi mong đợi. Nhiều khi quá tin tưởng vào một con người, đến phút chót lại đau không thể tả. Tôi đã tự hỏi bản thân mình, tại sao những người hết mực yêu thương lại có thể làm tổn thương nhau nhiều đến vậy. Tôi không biết, càng không có lý giải nào cho điều này. Thật ra tôi chẳng còn nhớ quá nhiều việc ngày trước. Trí nhớ cùn nhục khiến cho những gì từng trải qua ám đầy vết bụi thời gian. Rất nhiều năm về sau, có lẽ tôi cũng chẳng còn nhớ có những đêm bão bùng mưa gió, tôi một mình hút thuốc, uống rượu và lăn ra nằm đó, mặc kệ gió lồng lộng quăng quật mưa vào cửa phòng ẩm ướt. Tôi thấy mình như con ngựa hoang mang vết thù băng mình trên đồng cỏ. Tôi là gã trai trẻ sống trong đời kiếp trầm luân, muốn buông vó câu tung hoành khắp chốn nhưng bị kìm hãm vó cương. Tuy vậy, đâu đó lẫn lộn trong lòng này có điều gì đó mãi cứ rên xiết đầy kích động, như muốn khát khao vươn đến tự do đầy trần trụi. Tôi muốn tự do yêu đương, tự do sống, tự do làm hết thảy mọi điều. Một lúc sau, gã cất lời, giọng chừng đã tỉnh táo hơn một chút. Gã bắt đầu kể câu chuyện của mình. Ông biết không, trái tim này tôi nhặt được ở bên cầu. Chiếc tim cũ đã hư từ lâu rồi, không còn dùng được nữa. Giữa lúc tuyệt vọng không còn cách nào khác, giữa lúc lũ tử thần đã nhăm nhe chiếc lưỡi hái ở trên đầu, tôi lại tình cờ nghe được tiếng thình thịch thoi thóp của nó ở bên cầu. Tôi rướn thân bò từng chút một, cố nhặt nó. Chiếc tim còn sống nhưng đã thủng đến 7 chỗ, lắp vào để sống mà đau đớn khôn cùng. Mẹ nó, chủ nhân của nó có chiếc tim khỏe mạnh như vậy mà không biết quý trọng, để nó thành ra rách rưới đến chừng này. Hốc mắt đen ngòm của gã không ngừng long lên một thứ ánh sáng kỳ dị như căm hờn. Đôi bàn tay gầy xương đó khẽ rung lên, mũi kim dường như chệch một chút. Chỉ một phút chốc, ánh mắt đó lại chìm đâu mất, để lại hốc mắt thâm thẳm đen, hung hút. Gã lại hít một hơi thật sâu, rồi lại ngồi khâu tim mình. Gã tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng thật ra, mãi về sau này tôi lại thấy thương chủ nhân của nó. Mỗi khi chiếc tim đập thình thịch, cả 7 chiếc lỗ thủng đó không ngừng tứa máu, ký ức của chủ nhân cũng không ngừng theo vệt máu kia tràn ra, lấp lánh bàng bạc, nhưng đầy ưu phiền. Đó là một mối tình dài đầy rẫy đau buồn, chất chứa những bi ai của trần thế. Ông thấy không, con người nào chịu được nỗi đau của 7 lỗ thủng trên tim mà còn sống, hẳn là một người đã chất chứa một nỗi cùng cực khôn xiết lớn lao. Ông biết không, mỗi năm đến lúc này, tôi phải ngồi mà khâu chiếc tim lại. Ánh mắt gã lại dịu dàng, ngón tay không ngừng nâng niu chiếc tim mãi miết khâu. Tôi chợt buột miệng, làm sao mà thống khổ đến mức quăng mất tim mình. Chẳng có chuyện gì có thể làm một con người từ bỏ đi cuộc sống mình. Gã kia cười khùng khục rồi nói, nếu ông không sợ có thể đến đây chạm tay vào chiếc tim, ông có thể thấy được, có thể thấy được. Tôi hết ngạc nhiên rồi lại tò mò, thu hết can đảm trong người, ngồi thẳng dậy, chậm chậm từng bước tiến lại gần kẻ lạ. Tôi run rẩy giơ tay chạm vào chiếc tim đó. Chiếc tim đang không ngừng rỉ máu. Dù sợi chỉ đã khâu chặt kín những lỗ thủng đó lại, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua đầu tôi, run rẩy sững sờ. Một loạt hình ảnh cuộn chặt trong tâm trí tôi, quấn lấy não tôi, giống như một cuộn phim quay chậm ở trước mặt về một mối tình bi thảm. Chiếc tim của con người là thứ quý giá nhất. Mắt có hai con, mũi có một đôi, tai có hai lỗ, tay và chân có đủ cặp, phổi có hai lá, duy chỉ chiếc tim là có một, chia thành bốn ngăn nhỏ mà trăm ngàn cảm xúc, muôn ngàn tình thương đều nằm ở trong bốn chiếc ngăn đó. Nếu bi thương nào có thể khiến thành tim thủng vách, điều gì có thể khiến người chủ nhân nọ có thể từ bỏ cảm xúc của mình để mà sống? Nhưng mà hình ảnh đó sao mà quen thuộc đến như vậy? Chủ nhân của chiếc tim trong cuộn phim nọ, gương mặt sao mà giống đến lạ? Đã bao đêm rồi không ngủ, bên cạnh ngọn đèn bàn, trong tầm 10 mét vuông của căn phòng, tiếng nhạc tình thê thiết. Tôi ngồi bật tắt ngọn đèn điện. Căn phòng chập choạng, chớp nhoáng giống như cuộn phim nhựa lè rè, không tiếng. Tôi quay lại cuộn phim của mình. Phải thế nào mới dằn lòng dằn dạ để không còn nhớ? Nhỏ lớn chỉ từng học cách để nhớ, chưa từng học phải quên. Đâu như chén canh mạch bà bên cầu Nại Hà, uống là quên sạch. Tôi từng nghĩ trong canh chứa thức gì để gột sạch não mà quên. Tôi nhớ đến người xưa, giống vết nứt kẻ của lòng tay, hễ dở lòng là thấy. Bánh xe thời gian đạp răng rắc trên ngày thoáng qua. Tôi thấy sống cũng khốn đốn quá chừng. Hai mùa đổi thay, có lúc tôi rời xa quê nhà không về nữa, hòng quên đi. Tôi từ xa xôi trở về, mang theo nắng cát phương xa, tưởng đã nguôi ngoai. Nhưng về đến chốn cũ, đi qua một con đường, dấu chân ngày trước hao mòn theo mưa nắng, vậy mà vẫn nhớ như in, nhớ chặt lòng xiết bao. Tôi nhớ ngày nào một chung rượu chia đôi. Tôi hút thuốc, tôi nhớ đến cảnh ngày trước người này hít, kẻ kia thở liền tấp lự. Tôi đi bộ giữa khuya, nhớ bóng mình soi bóng bạn dưới ánh đèn neon. Tôi mới biết thì ra mình đã lờn thuốc với liều thời gian. Liều ngày ngày tháng tháng năm năm đi qua không hiệu nghiệm chút nào với mình. Phải thế nào tôi mới thôi soi gương, nhìn thấy bóng người xưa, rửa mặt thấy người ta nhơn nhơn cười trong làn nước, ảo giác thấy bóng người bên cạnh mỗi buổi tối, gần trong gang tấc, hãy dang ra là chạm trúng. Lời bản nhạc đó văng vẳng bên tai tôi, đã kêu gào, đã mệt, đã đau, đã cười, đã khóc, đã cuồng điên đủ mọi điều dây dứt. Vậy mà họ không viết được hai chữ đã quên. Làm sao để quên khi lòng còn trùng trình quá đỗi? Làm sao để quên khi càng sống càng nhớ? Như men ủ ngàn năm, thơm nồng ám ảnh, càng uống càng say càng tỉnh càng nhớ. Là tôi, chính là tôi, không ai khác nữa. Là tôi, chính là tôi. Tôi cúi đầu xuống, dở nút áo ra, nhìn chằm chằm vào lỗ trống toang hoác đó. Đen ngòm, thủng một lỗ thật sâu. Chỗ vốn thình thịch tiếng trái tim đập trước kia là tôi, chính là tôi. Đã gieo trái tim này xuống dưới cầu, từ bỏ cảm xúc. Diệt tuyệt tình cảm ở trong lòng. Kẻ lạ nọ cười khùng khục như điên dại, gã rú lên, đứng dậy, rồi lại nhét trái tim vào tay tôi. Lỗ trống trên ngực tôi đau đớn, dường như nứt toát ra, càng lúc càng lớn, thành một hố sâu hung hút. Cuốn tất cả mọi thứ vào sâu trong lòng đen. Trước mắt tôi tối sầm, tôi ngã lăn ra trên mặt đất, ngất đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy, kẻ lạ nọ đã đi đâu không biết. Trái tim đã nằm yên ở trên ngực trái. Tôi còn sống, vẫn còn nhớ lúc 3 giờ 59 phút sáng, có kẻ lạ gõ cửa sổ phòng tôi. Tôi lần dở lại quyển nhật ký nằm ở bên cạnh, thì ra mình đã từng đau thương đến như vậy, trái tim thủng 7 lỗ. Quyển nhật ký 26 hồi, tình yêu ngắn ngủi 20 mấy ngày. Có phải gạt đi thì sẽ dừng khóc, có phải không còn gặp lại thì sẽ chóng quên. Biết đâu được, mọi sự nhớ quên giống bài học khó nhằn mà bản thân tôi giống đứa trẻ lơ đễnh học mãi chưa xong. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ về kẻ lạ. Lúc 3 giờ 59 phút sáng đã gõ cửa sổ phòng tôi, đã dạy tôi bài học vô tâm mà sống, không tim mà đau. Chuyến dài về phương Bắc. Một, biển. Bà thường kể từ phía bờ xanh sâu bên kia đại dương, giữ trong lòng mình biết bao nhiêu là bí ẩn. Mỗi lớp sóng xô bờ đều là những tay trộm tài tình, đều cố gắng cuốn lấy một vật nào đó ở trên cạn, cuộn thật chặt trong lòng sóng, rồi kéo phăng đi ra xa. Có khi đó là một vỏ sò, một hòn sỏi, một chiếc dép, một cặp kính của kẻ tu hành để trong túi quần. Cũng có khi, sóng quấn lấy chân sinh vật đang đứng trước biển, len lỏi vào từng ngón chân, thấm vào trong da thịt, rút tỉa những tâm tư thầm kín. Rồi như một cơn lốc dữ, rút thật mạnh những tâm tư phiền muộn ra khỏi lòng, đem đi mất. Sinh vật đứng đó dường như nghe rõ, tiếng lòng đứt bực bực như thế nào, xót xa vô cùng, đau đớn vô cùng, nhưng mà cũng thanh thản vô cùng. Sóng cuộn mình đem tất cả những thứ cướp được lùi về xa, y oạp kéo đến, lũ lượt kéo đi, liếm thật sâu vào bờ cát, rồi chạy nhanh về kho báu của mình. Sinh vật ở trên bờ sau cơn cướp bóc của bờ xanh sâu lại trở nên bình lặng, hệt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên đời, trong lòng chưa từng gợn sóng. Sóng ngàn năm rồi cứ vỗ rì rào vào bờ. Sinh vật ở trên cạn cũng ngàn năm rồi, thay nhau ra đứng tần ngần trước sóng. Những tiếng bực, bực, xé lòng vang lên, bất kể giờ giấc, ngày đêm, giống tiếng đàn cầm đứt một giây, thê thiết, chói tai. Ở phía bờ xanh sâu bên kia là một gia tài kết sù khổng lồ của những gì thuộc về sinh vật trên cạn. Đôi dép mũ, mắt kính cận, tiếng lòng, nhiều khi lẫn lộn trong hàng nghìn hàng vạn vật ti tỉ như vậy là xác của một sinh vật nằm len vào. Sinh vật nọ nghĩ thầm, nếu có dịp sẽ để lớp sóng kia cuộn chặt lấy thân mình để một lần được ngắm cả gia tài ở phía đằng xa. 2. thành phố phương Bắc. Sinh vật nọ đến biển sau một chặng đường dài, sau khi đón chuyến xe buýt sớm nhất của một ngày, lúc bầu trời vẫn còn là một vệt đen khổng lồ đè nén lên những con phố, ánh đèn neon đã tắt từ lâu, hơi đất ẩm, ì, áo, lên trên da thịt. Sinh vật đặt hành lý dưới chân, dựa hẳn lưng mình vào chiếc ghế, xe buýt bắt đầu chạy. Đàn chim én luôn có những chuyến thiên di xô lệch cả góc trời, tìm về phương Nam nắng ấm để trú đông. Đàn cá nước ngọt luôn có những chuyến hải di khuấy động cả vùng biển, tìm vùng nước ấm để sinh tồn. Đàn người Mông Cổ luôn có những chuyến di cư tung hoành khắp vùng sa mạc, tìm vùng thảo nguyên xanh ngát để tồn tại. Sinh vật nọ cảm thấy bản thân mình cũng cần một chuyến ra đi, một khoảng thời gian nào đó trong năm. Chỉ để ra đi khỏi thành phố S, ngậm mùi cũ kỹ chán chường, thành phố phương Bắc luôn là điểm đích. Bất kể như thế nào, mỗi chuyến ra đi đều nhắm hướng Bắc mà tiến đến, kiểu như một hành động vô điều kiện trong nhận thức, chỉ lưu trú về phương Bắc, hướng Bắc. Có thể là trường đại học cách nhà 42 cây số, có thể là nơi cố đô cách thành phố S hàng trăm cây số, cũng có thể là vùng nước biển xanh thẳm chết về phía Bắc. Thành phố phương Bắc luôn dịch chuyển, đôi khi chỉ muốn dịch chuyển về những nơi vô định như vậy để không khí lành lạnh, lam nham trên da thịt, lưu vong thật xa khỏi miền trượt. Như một thói quen từ sâu trong ẩn ức, lại ra đi về thành phố phương Bắc. Bên cạnh là sinh vật lạ, mái tóc dài và đen nhánh. Phía trước mặt là sinh vật lạ khác, ngủ gật gà trong làn tóc rối. Sinh vật ngã lưng trên chiếc ghế, yên lặng ngắm nhìn phố phường hai bên cửa sổ. Chuyến xe bắt đầu khởi hành, qua một chiếc cầu bằng sắt rung rinh, những sinh vật trên xe chao đảo. Rồi rời thành, băng qua ngoại ô những ngôi nhà thấp dần và rộng ra, băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt, băng qua những khoảng trời chẳng lấm lem khói bụi, chẳng có những vết rạch ngang dọc của tầng dây điện. Lũ chim cò bay lượn chẳng vướng cánh. Một lúc lâu thật lâu sau, sinh vật thấy ngọn núi ở phía đằng xa, nghe hơi mặn mặn, lấm tấm trên da thịt, rinh rít, âm ẩm. Sinh vật đoán chừng đã đến thành phố phương Bắc, sinh vật vui vẻ cúi mình nhặt hành lý lên. 3. Mất một cặp mắt kính. Sinh vật phải cần một cặp thấu kính phân kỳ để nhìn rõ mọi thứ. Đó là một thứ bệnh ở mắt từ rất lâu rồi, phải cần kính để sống. Thật ra cho dù không cần kính, sinh vật vẫn có thể tồn tại một cách bình thường, nhưng sẽ rất vất vả. Giống như đi trên vỉa hè, sẽ có vô số những viên gạch nhấp nhô không theo một trật tự nào, nắp cống rễ cây trồi lên từ gốc, lòng đường bất chợt cắt hàng đường vỉa hè. Dưới ánh đèn neon chập choạng, cùng một vài đồng loại di chuyển không ngừng bên bờ vỉa hè, nhưng không còn mắt kính, thành thử ra sinh vật nọ không nhìn thấy rõ con đường phải đi phía trước. Mắt kính đã mất vì con sóng ở bờ xanh sâu bên kia đại dương. Lần này, sóng đã trộm cặp kính của sinh vật. Không báo trước, hết sức đột ngột. Sóng giật sinh vật, ngã sầm, dưới lớp sóng cao, thò vào túi trộm mất kính, để lại cho sinh vật nỗi tiếc nhớ hùi hụi, vô cùng. Không gian bỗng chốc mờ nhòe, không rõ ràng nữa. Sinh vật tưởng chừng như đang du hành đến vùng xanh thẳm bên kia, chạm tay vào kho tài sản khổng lồ. Nhưng không phải, nó đã lầm. Thật ra, sinh vật nọ chỉ mất một cặp mắt kính mà thôi. Sinh vật rất lo sợ vì phải dò dẫm từng bước trên một ngõ tối. Từng bước chân luôn đi thật chậm, bước chân thật thấp. Có lúc tưởng chừng như bằng phẳng lại vấp phải một mép gạch trồi lên. Có lúc tưởng chừng như đang bước xuống bậc thềm vỉa hè, nhưng thật ra con đường đó vẫn đang bằng phẳng. Sinh vật chập choạng tưởng như sẽ té sấp xuống mặt đất. Sinh vật phải đánh dấu con đường bằng những vạch trắng, một kiểu mã hóa con đường. Ở mép rìa những bậc thềm, hoặc lên hoặc xuống của vỉa hè đã có một vạch một lằn sơn trắng. Sinh vật tựa hẳn vào những vạch mã hóa trắng ở vỉa hè, nhưng cũng có lúc mã hóa trắng lại đánh lừa sinh vật nọ bằng một ký hiệu chệch hướng. Sinh vật bước hụt chân. Sinh vật nọ khi trở về nơi lưu trú đã chảy rất nhiều mồ hôi và đôi chân cũng rã rời. Thật ra chỉ mất đi một cặp mắt kính mà thôi. 4. Những đốm sáng. Sinh vật di chuyển trong bóng đêm ngay trên bờ vực. Phía bên này là vách núi, phía bên kia là vùng nước biển xanh thẳm. Sinh vật chỉ có thể mường tượng ra như vậy dựa vào chuyến xe và tiếng gió rít bên tai, vào đốm sáng bên phía kia của bờ biển và đốm sáng ở ven vách núi. Xung quanh chỉ toàn là những đốm sáng đủ màu, màu xanh dương nhạt, màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ nhiều nhất. Đó là khi trong phía tối, những đốm sáng như ký hiệu của kẻ lữ hành. Đây là nơi trên ven, nương vào đó dịch chuyển, bám víu vô cùng. Thật ra nếu để ý kỹ, sẽ chỉ có những đốm sáng màu vàng và những đốm sáng màu đỏ dịch chuyển. Màu đỏ là kẻ đồng hành, màu vàng là những kẻ ngược lối. Sinh vật sẽ giơ tay vẫy chào những đốm màu vàng, rồi lại theo chân những đốm màu đỏ. Như vậy sẽ không phải lạc lõng giữa thành phố biển này. Những đốm vàng và những đốm đỏ là đồng loại của cậu, sinh vật à. Nhiều lúc, sinh vật nó muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh những đốm màu đỏ, rồi sẽ nói, chào cậu, người đồng hành trong màn đêm của tôi. Vậy mà khi đến bên cạnh đốm màu đỏ, sinh vật lại chẳng nhìn thấy rõ màu đỏ đang ở đâu, giống như một kiểu hụt hẫng, nhìn thấy ốc đảo trên hoang mạc không người. Sinh vật chơ vơ ngay giữa những đồng loại của mình trong đêm mưa. Vì vậy cho nên mãi mãi là đi phía sau những đốm đỏ hoặc đi bên cạnh những đốm vàng, chỉ để sinh vật đó biết rõ sự hiện hữu của đồng loại ngay cạnh mình. 5. Là một cơn dài như sóng dữ. Ở tận bầu trời đen sẫm trên những tầng cao, một cơn sét dài ngoằng cắt rọc một vết thương in xuống lòng biển, nhấp nhoáng. Cạnh bãi biển là những quán ăn nhỏ, những con bạch tuộc, những vỏ ốc tỏi, khói thơm lừng và lò lửa ánh hồng. Ánh đèn hấp háy từ những ngọn đèn treo lơ lửng trên chiếc xe hàng. Lang thang dọc bãi cát đêm giữa bờ sâu xanh thẳm là một điều hoang dại. Bất kể bên cạnh đó có đồng loại, bất kể tên trộm dưới lớp sóng vô bờ không ngừng liếm láp những đầu ngón chân, bất kể những đôi nhân tình dựa hẳn vào nhau ngồi xen lẫn với màn tối, bất kể mùi nướng thơm lừng, bất kể giọng hát choẹt choạc, lệch giọng, sinh vật vẫn cứ yên lặng mà bước dài, bước dài. Bước trên cát không để lại dấu chân. Thật ra là dấu chân chỉ bị chôn vùi giữa muôn vàng những dấu khác, nhấp nhô, lồi lõm, không hiện hữu. Sinh vật cứ im lìm như vậy, cứ lẩn quẩn quanh con đường biển dài sọc, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời loang lổ, ánh cơn dài cơn ngắn. Cúi đầu nhìn những vệt đen cứ lẫn lút trong màn đêm mờ ảo. Trong lòng đêm của sinh vật cũng có một cơn dài như sóng dữ. Uất nghẹn, lưng chừng, sinh vật muốn khạc nhổ khối đăng đắng giữa chừng đó. Nửa chừng lại muốn nuốt trôi xuống tận ruột già, tiêu hóa đi mất. Sinh vật đến với vùng biển này là để trốn tránh cơn trống rỗng vô cùng đó, trơ cạn ra đó. Giống như cảm giác cồn cào ở trong ruột, muốn lấp đầy, muốn lấp đầy. Vậy mà sinh vật ngay lúc này đây chỉ bước từng bước dọc bờ biển, hoang hoải giữa những bước chân ngắn dài trên bãi cát, thở dài sượt. Đến lúc này đây vẫn chưa hề quên được. Cho dù đã làm mọi cách ở trên đời, cho dù đã từng cắt, mổ, chém, đem ra đốt, dìm đến chết, uống thuốc tiêu, vẫn mãi không quên được ngọn cây trong lòng sinh vật. Ứa từng lớp nhựa mà phủ bọc, nhức nhối mà sưng tấy khôn cùng. 6. Sinh vật độc thoại, trơ cạn. Cảm giác đáng sợ nhất của con người là gì, bạn có biết không? Không phải là buồn bã xác xơ đến rơi giọt ngắn dài, không phải là đau đớn tuyệt vọng đến gieo mình tự vẫn, không phải là cảm giác cô đơn chới với giữa thành phố hơn 8 triệu dân này, không phải là cảm giác dùng những vật nhọn hoắt mà nhâm nhi từng vết trên da thịt mình. Không phải, không phải. Con người ta còn thấy buồn, còn rơi nước mắt, còn đau đớn, còn tuyệt vọng, còn cô đơn thì còn cứu chữa được. Cảm giác đáng sợ nhất của một con người là trơ cạn với tất cả, dửng dưng với tất cả. Trơ cạn là khi bạn ngồi đó hút mãi miết những điếu hóa học, uống không ngừng những lon cồn, nhưng bạn thấy tất cả những phản ứng hóa học là ngây ngất, là say sưa, không còn bất cứ tác dụng gì đến với cơ thể bạn. trơ cạn là khi bạn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, khi con đường bạc nhược ngoài kia chưa tắt ánh đèn neon. Bạn vác túi sách của mình trên lưng, đón chuyến xe buýt sớm nhất đến trạm xe trung tâm, đổi xe một chuyến đến ngoại ô thành phố, rồi lại đổi thêm chuyến khác để đến biển. Nhưng bạn đã bỏ cuộc ở giữa chừng, bạn quyết định quay về. Chiếc xe buýt vắng hoe rung lên bần bật, tiếng kim loại len keng, tiếng cửa kính rộn rãng, tài xế im lặng, người soát vé im lặng, chỉ có bạn ngồi đó mệt mỏi. Đến độ con người lạ chạm nhẹ vào vai, bạn rớt nước mắt cái rụp. Chực trào ra ngay tức khắc, bạn thương tổn đến mức cả một va chạm thể xác dù là nhỏ nhất cũng khiến bạn thấy say sát. Trơ cạn là trong suốt khoảng 48 tiếng đồng hồ đó, bạn không thể chợp mắt một chút nào. Bạn vừa nhắm mắt là những hình ảnh đó cứ không ngừng nhảy múa trước mặt bạn. Trơ cạn đến cùng kiệt, đến bại hoại, đến lụi tàn.